là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân tổ 10 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái.
Xã Đại Minh, huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo tạm dừng giao thông để nâng cấp cầu trên đường đi lợi thành phố Yên Bái.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm có 203 hộ với trên 900 nhân khẩu. Năm 2021, Ban công tác mặt trận của tổ đã tập hợp đoàn kết nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước của tổ dân phố. 100% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, gia đình học tập, gia đình hạnh phúc. Cùng với đó, Ban công tác mặt trận đã vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được nhân dân trong tổ dân phố nhiệt tình hưởng ứng với gần 60 thành viên tham gia các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, văn nghệ, tham gia luyện tập, biểu diễn, phục vụ các hoạt động của tổ, của phường. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả mà tổ dân phố 10 đạt được trong thời gian qua, trong đó đã có nhiều cách làm sáng tạo, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nổi bật nhất, chi bộ tổ dân phố 10 là đơn vị đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ dân phố hạnh phúc. Đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa kế hoạch số 30 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Với vị thế là phường trung tâm của thành phố, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố số 10 cùng với phường Đồng Tâm tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kiên quyết bảo vệ vùng xanh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục là tổ dân phố tiên phong đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Xây dựng tổ dân phố số 10 trở thành tổ dân phố hạnh phúc kiểu mẫu của thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quyết tâm xây dựng phường Đồng Tâm là phường kiểu mẫu về nếp sống văn minh đô thị. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã công bố quyết định công nhận tổ dân phố 10 phường Đồng Tâm đạt tổ dân phố văn hóa, học tập hạnh phúc. Cũng tại ngày hội, nhiều cá nhân đã được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự chung vui ngày đại đoàn kết tại tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái. Tổ dân phố 16 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái hiện có 195 hộ dân, trong đó có 190 hộ đạt gia đình văn hóa. Nhân dân luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2021, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Nhân dân tự giác chỉnh trang, quét dọn đường phố vào ngày thứ bảy hàng tuần, lắp đặt mô hình camera an ninh để đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những kết quả mà khu dân cư tổ 16 phường Đồng Tâm đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, nhân dân trong tổ luôn tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, qua đó đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, giữ vững vùng xanh trên bản đồ COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ tổ dân phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực xây dựng đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Bình tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tới dự.
Đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016, sau 5 năm tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đến nay, xã đã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt 100%, hệ thống đèn chiếu sáng đạt trên 80%. Xã tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, hình thành được vùng sản xuất chuyên cây ăn quả có múi với tổng diện tích là 390 ha, tổng sản lượng đạt 3.780 tấn một năm, đem lại thu nhập trung bình cho mỗi hộ dân đạt 240 triệu đồng một ha, cao gấp 4,5 lần so với cây trồng khác. Ngoài trồng cây ăn quả, một số hộ gia đình trong xã còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa với quy mô trên 100 con một lứa, đem lại thu nhập từ 600 đến 800 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44,5 triệu đồng một người một năm. Hộ nghèo chỉ còn 12 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ngay sau lễ công bố, xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trao bằng công nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh, địa phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Yên Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Anh Phúc nhấn mạnh, xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 gắn với tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện quan trọng, ghi nhận tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của bà con nhân dân. Đồng thời cũng là phần thưởng xứng đáng, đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống kinh tế xã hội của xã Đại Minh nói riêng, của huyện Yên Bình và tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị xã Đại Minh tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư để cùng nhau phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch, tiếp tục huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc tặng 5 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình cá nhân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân huyện Bình đã khen thưởng các tập thể cá nhân xã Đại Minh có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 11, huyện Yên Bình cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Mỹ Gia và xã Phúc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Như vậy đến nay, huyện Yên Bình đã có 13 trên 24 xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, dự lễ công bố thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân nơi đây. Thôn Bản Trao có 124 hộ với 467 nhân khẩu, trong đó dân tộc Tày chiếm trên 90%, nhân dân trong thôn sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông lâm nghiệp. Trên nền tảng được công nhận là nông thôn mới vào năm 2020, nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết phát huy, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu và đã hoàn thành toàn diện 10 trên 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ, ban phát triển thôn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý thực hiện chương trình có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với sự đồng lòng chung sức của toàn thể nhân dân trong thôn, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân đã đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn thôn được đầu tư khá đồng bộ, 100% đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, đường ngõ xóm cứng hóa 92,7%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 31,6 triệu đồng. Trong 3 năm liên tục, Bản Trao được công nhận và giữ vững danh hiệu bản văn hóa từ năm 2018 tới năm 2020. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Bản Trao, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng đóng góp và nỗ lực của toàn thể nhân dân trong thôn. Đồng chí cũng mong muốn bà con nhân dân thôn Bản Trao, xã Việt Hồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển vững mạnh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực học tập và làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo xã Việt Hồng tiếp tục quan tâm, chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo chi bộ thôn Bản Trao, ban công tác mặt trận thôn đổi mới nội dung hoạt động, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên để tuyên truyền vận động toàn dân đoàn kết thống nhất, tổ chức tốt các tiêu chí nông thôn mới, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu không còn hộ nghèo, giảm số hộ cận nghèo, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh đã tặng hoa, quà của tỉnh, của Ban dân vận tỉnh ủy cho bản trao và tặng 6 suất quà cho hộ nghèo của thôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Yên đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng thôn bản trao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn xã Nga Quán huyện Trần Yên xuất hiện hình thức lừa đảo mới, đó là lợi dụng người cao tuổi đi lĩnh lương hưu, đối tượng đã chặn đầu xe giả vờ hỏi đổi tiền, sau đó cháo đổi tiền và cướp giật tiền. Đáng báo động, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp này trên địa bàn huyện Trần Yên, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Mới đây, ngày 5 tháng 11 năm 2021, ông Tường Duy Tị, 68 tuổi, sinh sống tại thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trần Yên, đến bưu điện xã để lĩnh tiền lương hưu cho mình và chị gái với số tiền hơn 7 triệu đồng. Trên đường về nhà, ông bất ngờ bị hai người phụ nữ bịt khẩu trang đi xe máy chặn đầu xe, hỏi đổi tiền nhưng bị ông từ chối. Hai đối tượng đã giật tiền trên tay ông và phóng đi với số tiền 4 triệu 500 ngàn đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Tị đã báo ngay với lực lượng công an xã. Ông Tị kể lại.
Về nhà thì tôi, lúc khi tôi không nghĩ là tôi mất tiền đâu. Thực ra tôi nghĩ tôi không mất tiền. Bởi vì là vẫn còn nửa bên dưới này, tôi vẫn cầm chắc trong tay vậy. Thì nó giật một nửa thôi. Thì là mất, về nhà thì biết là mình mất tiền. Ở thôn này thì chưa bao giờ gặp.
Chứng tỏ nó rình
ông già. Rồi, nó biết hôm ngày lĩnh lương. Nên nó rình ông là đúng là ngày lĩnh lương. Thì ông vừa ra đi về, cách đi về được, rẽ vào đây được có khoảng 300 mét mà. Thì có hai người đi, hai người phụ nữ đi xe mới chặn xe của ông lại. Thế ông bảo đổi tiền để lấy may. Đi chùa, nhưng mà ông không, ông tưởng nghĩ, ông nghĩ là đầu tiên là nó không mức độ là lừa ông. Thế là bây giờ mình phải cảnh giác rồi. Sơ suất là bị mất thế thì mình lên cảnh giác để sau này để không tin ai nữa mà chẳng cần đổi tiền nữa. Bây giờ mình phải tự giác để nâng cao cảnh giác để khỏi mất trộm thôi.
Sau khi nhận được tin tố giác của ông Tị, công an xã Nga Quán đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành lấy lời khai và trích xuất camera của người dân dọc hai bên đường nhằm xác định hình dạng, phương thức của các đối tượng lừa đảo. Đồng thời nhanh chóng thông báo tới nhân dân, nhất là các cụ hưu trí, những người thường xuyên đi lĩnh lương hưu biết để cảnh giác. Ông Trần Anh Dũng, công an viên xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Sự việc của bác Thị đi lĩnh lương về xảy ra cái vụ lừa đảo trên đường ấy. Thì chúng tôi nhận được tin thông báo thì trưởng công an và anh em công an viên cũng đến tận hiện trường và sau đó là có đi xuống bưu điện. Bởi vì ông là ông lĩnh tiền ở bưu điện mà. Hôm đó là ngày ta lĩnh lương rất là đông, lương hưu ấy. Thì tôi xuống trao đổi với nhân viên bưu điện là thông báo rộng rãi cho toàn thể những người mà đến lĩnh tiền đây, cảnh giác, nâng cao cảnh giác để khỏi bị bọn chúng lừa đảo.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Trần Yên xảy ra vụ việc này. Trước đó vào tháng 3 năm 2021 tại thị trấn Cô Phúc và tại xã Hòa Cuông cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Đối tượng nắm rõ ngày phát lương hưu, lợi dụng các cụ cao tuổi mắt kém để cháo đổi tiền và giật tiền chiếm đoạt tài sản. Trước sự việc xảy ra, công an xã Nga Quán đã phối hợp với đội nghiệp vụ hình sự, kinh tế ma túy công an huyện Trần Yên tiến hành điều tra sự việc. Đồng thời, ra văn bản thông báo vào nhóm Zalo để công an các xã trên địa bàn và người dân nắm được, nêu cao tinh thần cảnh giác. Trung tá Dương Phú Liên, trưởng công an xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Đối tượng hướng đến thủ đoạn khi thực hiện xong cái hành vi lừa đảo thì trên đường đi là các đối tượng để thay đổi, tức là giữa đường là người đi là thay đổi quần áo này, trang phục, khẩu trang này, và mũ bảo hiểm và biển số xe. Đấy, thế là từ những cái thủ đoạn đó thì chúng tôi là đã thông báo cho người dân để người dân nắm được những cái cảnh giác, thường xuyên xuống tuyên truyền bằng các hình thức là tuyên truyền hệ thống phát loa phát thanh và tuyên truyền tại các cái hội nghị lồng gắn với việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và tuyên truyền với các hộ dân tại các hội nghị của thôn, xã, thường xuyên chúng tôi tuyên truyền cảnh giác trước những hình thức thủ đoạn của tất cả các đối tượng lừa đảo, tuyên truyền đến người dân để nâng cao cái cảnh giác đối với các thủ đoạn của hoạt động của tội phạm.
Hiện nay tội phạm chiếm đoạt tài sản có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trong các trường hợp và phải đến trình báo ngay với cơ quan công an khi có sự việc xảy ra.
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa ra thông báo về việc tạm dừng giao thông để thi công xây dựng công trình nâng cấp cầu trên đường Lê Lợi. Thời gian cấm đường từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 5 tháng 4 năm 2022. Để đảm bảo giao thông trong thời gian cấm đường, các phương tiện đi từ đầu đường Lê Lợi, nút giao km 4 đến công ty cổ phần xứ kỹ thuật Lương Sơn sẽ đi theo hướng từ đường Điện Biên đến ngã tư giao giữa đường Điện Biên với đường Ngô Thắng và đường Bảo Lương, ngã tư Truyền Thanh. Rẽ trái đi theo đường Bảo Lương khoảng 2,2 km đến công ty cổ phần xứ kỹ thuật Lương Sơn. Hướng đi từ công ty cổ phần xứ kỹ thuật Lương Sơn ra đường Điện Biên, nút giao km 4, các phương tiện sẽ đi theo đường Bảo Lương đến ngã tư giao giữa đường Điện Biên với đường Cao Thắng và đường Bảo Lương, ngã tư Truyền Thanh, rẽ phải đi theo đường Điện Biên khoảng 2,2 km đến nút giao km 4. Các hộ dân sinh sống trong khu vực vẫn được phép lưu thông từ hai đầu đường vào đến cách vị trí thi công công trình cầu trên đường Lê Lợi khoảng 20 m về mỗi bên bờ suối để đảm bảo thuận lợi trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Thời gian cấm đường bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 5 tháng 4 năm 2022.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Glasgow của Anh đã phải kéo dài thêm một ngày để các nhà đàm phán đến từ 197 quốc gia có thêm thời gian đi tới một thỏa thuận. Dự thảo sửa đổi của thỏa thuận sẽ được công bố vào sáng ngày 13 tháng 11 theo giờ Anh và sau đó tiếp tục được thảo luận đến chiều cùng ngày. Thủ tướng nước chủ nhà COP26 Boris Johnson kêu gọi lãnh đạo các nước thể hiện niềm tin và can đảm bằng cách chấp thuận duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời điểm tiền công nghiệp. Hiện nước chủ nhà Anh nuôi hy vọng thỏa thuận chính thức của COP26 sẽ bao gồm việc yêu cầu các quốc gia quay trở lại bàn đàm phán vào năm tới tại COP27 ở Ai Cập với những cam kết tăng cường về giảm phát thải carbon do những hành động hiện nay là không đủ nhanh và đủ mạnh trong thập kỷ quan trọng đến năm 2030. Theo dự thảo thỏa thuận của COP26 công bố sáng 12 tháng 11, các nước cần đẩy nhanh loại bỏ điện than và bỏ trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, hiện một số nước phát thải CO2 lớn vẫn phải đối diện với việc đưa ra cam kết rõ ràng về chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 12 tháng 11 cho biết Mỹ và Pháp đã tái khẳng định cam kết hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là khu vực Sahel ở châu Phi. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Mỹ và Pháp có mối quan tâm chung liên quan tới các thách thức hiện tại mà các quốc gia trong khu vực Sahel đang phải đối mặt. Cũng theo bà Harris, một trong những ưu tiên chung giữa hai nước đó là làm thế nào để giải quyết tình trạng bạo lực và nguy cơ bạo lực tại khu vực này. Phó Tổng thống Mỹ hiện đang có chuyến thăm Pháp với sứ mệnh hàn gắn mối quan hệ với Pháp sau khi xảy ra bất đồng giữa hai quốc gia đồng minh này liên quan đến việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ ba của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Các nhà chức trách Nga đang kỳ vọng sẽ đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng với COVID-19 vào mùa hè năm 2022 khi 80% dân số trưởng thành được tiêm vaccine phòng bệnh. Theo Phó Thủ tướng Nga, để hình thành khả năng miễn dịch đầy đủ thì cần đạt ít nhất 80% và tốt nhất là đạt tỷ lệ từ 90 tới 95%. Tuy nhiên hiện nay ở Nga mức độ miễn dịch cộng đồng là hơn 48%. Bà Golikova kêu gọi tất cả những ai không thuộc diện chống chỉ định nên đi tiêm phòng COVID-19. Đến nay, Nga có khoảng 63 triệu người đã tiêm vaccine, trong đó gần 60 triệu người đã được tiêm đầy đủ. Hiện còn khoảng 22 triệu người cần được tiêm chủng và 9 triệu người phải tiêm nhắc lại. Ngày 12 tháng 11, hãng dược Johnson & Johnson của Mỹ thông báo kế hoạch tách thành hai công ty riêng biệt để có thể tập trung phát triển tốt hơn cho các lĩnh vực mà hãng đang theo đuổi. Giám đốc điều hành của Johnson & Johnson, ông Alex Gorsky cho biết hãng này sẽ tách rời lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng với lĩnh vực nghiên cứu và bào chế dược phẩm. Với kế hoạch này, Johnson & Johnson đặt mục tiêu trở thành hai công ty hàng đầu được tổ chức tốt hơn nhằm cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cải tiến rõ rệt thông qua đổi mới công nghệ và dược phẩm sinh học, cũng như các thiết bị y tế hàng đầu cung cấp các giải pháp mới về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông. Johnson & Johnson là hãng lớn thứ ba trong tuần này công bố kế hoạch chia tách hoạt động kinh doanh sau General Electric, Toshiba. Dự kiến hãng dược phẩm Mỹ sẽ hoàn tất kế hoạch phân tách trong vòng 18-24 tháng và thành lập ra hai công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Một cậu bé người Mỹ có tên Curtis Min sinh ra thời điểm 21 tuần tuổi một ngày được ghi nhận là em bé sinh non nhất thế giới sống sót. Cậu bé Curtis Min sinh tại Birmingham, bang Alabama, Mỹ vào năm 2020 và chỉ nặng 420 gram. Sách kỷ lục thế giới Guinness xác nhận Curtis Min nay đã 16 tháng tuổi là em bé sinh non nhất thế giới còn sống sót. Một thai kỳ hoàn chỉnh thường kéo dài 40 tuần, như vậy cơ tít đã sinh sớm đến gần 19 tuần. Với chưa đầy 1% khả năng sống sót, cơ tít đã làm nên điều kỳ diệu. Cậu bé không còn phụ thuộc vào máy trợ thở sau 3 tháng và được xuất viện vào tháng 4 năm nay. Cơ tít được về nhà sau 275 ngày trong bệnh viện. Cậu bé vẫn cần oxy bổ sung và ống dẫn thức ăn, nhưng các bác sĩ đánh giá sức khỏe của cơ tít đã ổn định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản của huyện Văn Yên đã tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để bàn giao đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình nhà lớp học của trường mầm non xã Xuân Tầm có giá trị đầu tư trên 4 tỷ đồng, được khởi công xây dựng tháng 7 năm 2021 do doanh nghiệp tư nhân Xuân Thắng Yên Bái thi công. Công trình gồm một khối nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng học, có diện tích sàn hơn 700m² và khối nhà bếp ăn 1 tầng có diện tích sử dụng 100m². Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Văn Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng và giải ngân gần 40 dự án công trình với tổng nguồn vốn 224 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh 96 tỷ đồng, ngân sách huyện 117 tỷ đồng, ngân sách trung ương 10 tỷ đồng. Đến nay huyện đã khởi công xây dựng được trên 30 công trình đều đảm bảo tiến độ. Anh Đào Mạnh Cường, chỉ huy trưởng thi công công trình doanh nghiệp tư nhân Xuân Thắng nói:
quá trình thi công cái trường học mầm non Xuân Tầm này thì gặp rất nhiều khó khăn theo thời gian thi công ạ. Vì đơn vị giá sắt thép, vật tư vật liệu là giá rất cao và so với dự toán ban đầu, và cái môi trường thi công đường đi lại vận chuyển vật liệu rất khó khăn. Và mưa lắng và cái địa bàn trên trường học xã Xuân Tầm này mầm non này thì xây dựng là địa bàn rất chật hẹp và dẫn đến thi công này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trên địa bàn này. Và trong ngày lại mưa gió lại rất nó không ủng hộ. Nhưng tôi rất nhiều biện pháp phải đưa ra để xử lý, để xây dựng cái trường mầm non trên Xuân Tầm này để kịp tiến độ đưa vào sử dụng cho các cháu. Hiện tại bây giờ chúng ta xây được tầm 95% là giá trị hoàn thiện công trình. Phấn đấu đầu tháng 12 chúng tôi sẽ bàn giao sớm công trình này cho trường mầm non và cho các cháu sử dụng.
Khắc phục khó khăn và nhờ có những giải pháp thi công tích cực, đến nay khối nhà bếp ăn đã được xây dựng xong, còn khối nhà lớp học cũng đã thi công đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung nhân lực phấn đấu hoàn thiện công trình với quyết tâm đến cuối tháng 12 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, cơ bản tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp trường mầm non xã Xuân Tầm đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Cô Lê Thị Huyền Trang, hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói:
điểm trường trung tâm năm nay thì được nhà nước hỗ trợ đầu tư một tòa nhà gồm có 2 phòng lớp học và 2 khối phòng phục vụ cho các cái hoạt động khác của nhà trường. Mặc dù là được đầu tư thì tuy nhiên là trường cũng rất đang gặp rất là nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Ví dụ như là hiện tại cái phòng học được đầu tư thì chưa đảm bảo so với lại số học sinh hiện có. Nên là hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì cũng sẽ được nhà nước và các cái ban ngành quan tâm hơn nữa để đầu tư xây dựng thêm để nhà trường sẽ đảm bảo hơn về cái việc chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian tới.
Công trình nhà đa năng và giáo dục nghệ thuật của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cũng được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2021, có giá trị đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Công trình do công ty Cường Thịnh IB thi công, gồm một nhà 2 tầng, có diện tích sử dụng gần 400m², đến nay đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung thi công phần việc còn lại, phấn đấu đến giữa tháng 12 năm 2021 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Thầy Nguyễn Thành Đông, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói:
hiện cái việc lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia thì vừa qua nhà trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia của năm học 2021-2022, và để bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường thì vừa được Sở Giáo dục tiếp tục đầu tư xây dựng một phòng giáo dục nghệ thuật và một phòng học đa chức năng, và thời gian khởi công là từ tháng 7 và dự kiến là đến khoảng tháng 12 là sẽ hoàn thành, sẽ bổ sung cái khối phòng học bộ môn cho trường nhà trường và đảm bảo các cái điều kiện dạy và học được tốt hơn.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cũng đã tiến hành giải ngân xây dựng các công trình trên 187 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn giao năm nay. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ chất lượng, phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, các cầu thủ đội tuyển Italia đã có trận đấu không hề dễ dàng trước đối thủ là đội tuyển Thụy Sĩ. Trái với những dự đoán về một trận đấu thuận lợi trên sân nhà trước các cầu thủ đội tuyển Thụy Sĩ, tại bảng C, đội tuyển Italia, những nhà vô địch của Euro 2020 đã có khởi đầu không như ý khi để thủng lưới từ rất sớm. Ngay từ phút 1, Siwan Wainer đã có mặt đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội khách cũng chẳng thể kéo dài được lâu, bởi phút 36, đội tuyển Italia đã có được bàn rút ngắn cách biệt. Sau tình huống dứt điểm chính xác của Di Lorenzo, trong hiệp thi đấu thứ hai, Italia và Thụy Sĩ chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Những cơ hội ghi bàn đã đến với cả hai đội, nhưng đều bị bỏ lỡ. Phút 86, Berardi bị hậu vệ Thụy Sĩ đẩy ngã trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho Italia hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Jorginho lại sút bóng đi vọt xa, lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Chung cuộc, Italia bị Thụy Sĩ cầm hòa với tỷ số 1-1.
Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Anh đã có chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ là đội tuyển Albania. Đáng chú ý là những người ghi bàn trong trận đấu này cho đội tuyển Anh là những cái tên đang có phong độ không tốt ở cấp độ câu lạc bộ. Trung vệ Harry Maguire là người mở đầu bước tiệc bàn thắng của đội chủ nhà với pha lập công ngay phút thứ 9 của trận đấu. Sau đó đến lượt Harry Kane, người mà trong 5 trận gần đây không ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur, lập một cú hat-trick vào lưới của Albania. Những bàn thắng của Kane được ghi lần lượt ở các phút 18, 33 và 45. Không những vậy, tiền đạo của câu lạc bộ Tottenham Hotspur còn đóng góp một kiến tạo cho Jordan Henderson lập công ở phút 28, qua đó giúp đội tuyển Anh có chiến thắng tưng bừng 5-0.
Tại khu vực Nam Mỹ, trận cầu vòng loại World Cup giữa Uruguay và Argentina đã diễn ra đầy căng thẳng và chỉ có một bàn thắng được ghi cho Argentina. Chiến thắng này giúp Messi và các đồng đội tiến gần thêm với chiếc vé chính thức dự World Cup 2022. Dybala nỗ lực cướp bóng trước khi chuyền sang để Di Maria tung ra một cú cứa lòng bằng chân trái cực kỳ đẹp mắt, mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Vị dẫn bàn, Uruguay dồn lên tấn công với đầu tàu là Luis Suarez, tiền đạo của Atletico, có ít nhất 3 lần dứt điểm nhưng không thể thành công. Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu, Argentina đảm bảo vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 28 điểm sau 12 trận, đồng thời tiến gần hơn tới vé sang Qatar.
WTA Final 2021, giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm hiện đang diễn ra tại Zapopan, Mexico, đã chứng kiến bất ngờ khi hạt giống số 3 Pliskova thất bại trước đối thủ Anet Kontaveit. Xét mở màn, Kontaveit không những cứu 3 break mà còn xuất sắc bẻ game giao bóng của Pliskova để giành chiến thắng 6-4. Tiếp đà thăng hoa tay vợt người Estonia, chiến tiếp tục khiến đối thủ trải qua những giây phút ác mộng trong set 2 với set 3. Breakboy cùng chiến thắng áp đảo 6-0. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Kontaveit. Như vậy, Kontaveit chính thức ghi danh vào bán kết WTA Final 2021 sớm một lượt đấu. Đây là thành tích rất đáng khen ngợi bởi tay vợt người Estonia xếp hạng thấp nhất và mới lần đầu tiên tham dự giải. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Vùng núi cao đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.